đưa xuống là luyện sau này đi truyền pháp nó vững lý hơn. Còn đưa lên ngoài thì có ngày tết tới đuổi, không ai làm việc.
Cho nên để mình có cơ hội phân tích từ bi và đại từ bi. Đại từ bi là một hành trình của con người xuống thế gian phạm biết bao tội lỗi, nhưng mà ngài cũng thứ tha và vĩnh hằng. Và cầu chi tam giáo tòa nguyên say là để cho con ngài được ngày hoàn hảo, cái đó mới là đại từ bi. Còn Phật là từ bi thôi. Chúng ta phải học cái đạo lý. Khi mà chúng ta hiểu được Chúa Thượng Đế, chúng ta mới thật sự quý. Còn trước kia nhiều người không hiểu, chỉ quý Phật bên Thượng Đế. Đó là một sai lầm. Nhưng mà ngài cũng cho luôn, con người hiểu Phật, con người tiến tới thanh. Mà còn thể xác thì ngài nhắc nhở trở về nguồn cội mấy hồi. Cũng đại học ra tới bác sĩ rồi cũng trở về nguồn cội. Sao? Ví dụ như trong trường như vậy, học ra những chiến tranh. Thì bây giờ mình ở đây cũng từ thanh chuyển qua trở lại ngài. Thì cái thanh của mình đem xuống về là không trượt, vẫn thanh. Lúc đó mới là thử thách. Thử thách được, nó thể hiện được tài từ bi. Bởi vì tưởng ta thanh, ta ngồi giữ khối thanh mà ta không chịu hòa đồng với cái trượt, để cứu rỗi cái trượt trở nên thanh, còn bị kẹt. Cho nên đại từ bi không có tự ái, nhưng mà luôn luôn thể hiện cứu giúp, cứu giúp bằng mọi cách. Cho nên ngài mới lập ra tham sân si hỷ nộ ai ô dục để cứu, chứ không phải tham sân si ai ô dục là để cho ta sa đọa. Giới hạn tùy theo tuổi ta. 10 năm khác, 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi khác, thấy giới hạn chưa? 50 tuổi khác, giới hạn chưa? 60 tuổi, 70 tuổi, giới hạn. Ở trong đó nó quên, có sự tối tâm là có sự sanh xuất, có sự ác là có sự thiện. Muốn luôn thể hiện cái này, cái này, cái này, để dẫn chúng ta học. Mà chúng ta cũng do sự thông minh của các nơi khác nhau để đóng góp. Rồi bây giờ chúng ta có cái pháp thì nó mau hơn. Nhiều người tánh nóng, tu là hơi nó nóng dữ lắm, nhưng mà nó giải. Nó nóng. Nói ra nó gây, nó gây. Nhưng mà tu thời gian giải. Vì cái nóng quá nhiều nên phải bị nó ra. Là vậy rồi. Còn nó ra rồi thôi, vì có chọc nó cũng giận. Thấy không? Thì nó dập tắt hết. Rồi lúc đó nó mới phản lão quần đầu. Tâm tư nó mới trở lại thế trung. Nó mới trở lại cái vị trí của một vị tiên đồng. Trở lại vị trí của một vị tiên đồng, nó mới học Phật Pháp. Chứ bây giờ các bạn chưa học được Phật Pháp. Vị trí một tiên đồng mới trở lại học Phật Pháp. Rồi từ Phật Pháp đó mới chuyển về học Đại Từ Bi. Từ Bi thì tới Đại Từ Bi. Cho nó có trật tự hết, nó không có muốn nhảy giọt được đâu. Không nhảy giọt được. Cho nên trong cái cơn trầm lặng, lặng hụt ở trong cái bể khổ là chặt cho mình thử. Thử coi, cái chắc này tới đâu, cái này chắc tới đâu, rồi mới hồi như mới hồi tụ cho nó đủ, nó mới chuyển trở về. Nó phải thấy nó rõ ràng. Cho nên cái công phu này là tự hành, là tiến. Nó không phải như môn khác. Mà chỉ có đuổi làm sao, cố gắng đuổi được cái sự lì biến của mình, thì mới đạt tới được. Nói cho nó rất vắn tắt dễ hiểu là con người chỉ có lười biến mà thất bại thôi. Chúng ta phải tiêu diệt cái đó, giải tỏa cái phần đó. Đó là phần trở ngại lớn nhất mà giải tỏa được sự lười biếng. Cái chuyện đắc đạo đâu có khó khăn với hành giả. Không khó khăn. Cho nên các bạn hiểu rồi, các bạn xét lại rồi, thấy mình lười biếng đó ra. Anh muốn đắc đạo, muốn, nhưng mà lười biếng. Mình thấy nhìn nhận sự lười biếng mọi người đều có. Cho nên chúng ta phải học. Cái gì khi các bạn cố gắng hành rồi thì các bạn không thèm ăn nữa. Chán ăn, vì sữa ăn nó làm tôi bế trễ, ăn ít chút. Từ từ giảm bớt. Mà sau cái cơn giảm đó người ta làm sao? Thì có người tôi nó lại trễ lại. Tôi bớt ăn mà nó lại trễ lại. Vì tôi bớt ăn thế gian tôi lại được ăn thiên đạo. Tôi cố gắng công phu tôi hưởng cái thanh khí điển. Hồi đó tôi công phu, tôi ốm chứ đâu có mệt. Nhưng mà mắt tôi sáng lắm. Tôi được hưởng cái thật chứ. Tôi hưởng được cái trong đó. Và con người mình thấy rõ sự thông minh vượt mức hàng ngàn tầm tiến hóa do trên quyết định. Cho nên tôi ăn cái gì được và tôi ăn bây giờ là cũng do sự sắp đặt ở bên trên. Còn không ăn được chắc không có thể có mà tôi. Nó có nhiều cái chuyện lạ kỳ. Cho nên sau này các bạn thấy lúc bạn chải tóc các bạn cũng thấy rõ một tràng pháp lý dẫn dạy mình. Giữa cái mặt cũng có sự dạy dỗ mình. Tâm giữa cũng có sự hiểu biết. Có những tràng pháp lý dạy dỗ liên hệ các càng không vũ trụ. Nó nhẹ tới vậy. Thì các bạn có thanh tịnh mới hiểu ra đó. Bây giờ tôi nói trước nhưng mà sau này các bạn sẽ có. Có giờ phút như vậy. Tôi nói chuyện các bạn hồi mà tôi được phát triển tới cơ thể. Trong đời tắm tôi mà tôi thâm thúy và tôi tự giải gì pháp lý. Đến đổi tôi mở cửa tắm tôi đi ra mà tôi quên bận quần áo. Phát hồn dồn đó lại. Bởi vì mình đang theo dõi cái pháp lý, cái giải bày. Chân lý rõ ràng. Mình quên cả thể xác. Mở cửa đi ra, may ra không có người thân chuồng đi ra, chạy cửa vô. Nó có những cái trường hợp như vậy. Bởi vì mình đi theo dõi cái bên trên là phân hồn rồi. Mình thấy mình không có bị thiếu thốn. Mình thấy mình đầy đủ quần áo, mà tại sao bước ra thấy không còn gì hết. Về đời, lúc đó mình hồi điển về đời mình thấy không còn gì. Nó có cái ngày như vậy. Thì tôi đã có. Bởi vì mình theo. Mình phải cùng đi xa xuống. Hết sức sang suốt. Rồi qua bữa sau đi giảng pháp rất hay. Cái lý do gì? Nhờ sự cố gắng hành tiến trong tâm tư của mình. Cho nên phần hồn mới được tiếp xúc trực tiếp mọi nơi mọi giới. Thì nó học hỏi liền. Giờ giúp chuyện này có chuyện khác ra là. Giúp chuyện này có chuyện khác học. Không rảnh. Đại học mà. Đại học của Phật Pháp. Rồi trở lại chào đại học của càng khôn vũ trụ. Lớn rộng, đâu có thế giới nào đâu. Cho nên lúc đó các bạn nghiêm chỉnh phải học. Và thấy rõ mọi việc chứ không phải xem thường mọi việc. Xem thường mọi việc cái đó là sai. Cố chấp đi sâu nữa, chuyện đời bỏ hết. Cái đó không được. Rõ mọi việc, xem rõ mọi việc. Cho nên cái tu nó có sai lầm ở trong cô chấp. Ngồi ta tu ta bỏ cái đó đi. Không được đâu. Phải hiểu cái đó. Trên Đức Ngọc Hoàng dạy phải hiểu thông suốt cái đó. Mới rõ cái nguồn cội của sự việc thì quy nhất. À, quy nhất hư không. Nó mới thành lý. Cho nên phải chết tăng, chết tăng, chết tăng. Đừng tránh cái đó mà bị phải cái đó. Tránh cái đó chừng nào bị phải chừng nào. Mà xét tới chừng nào thì nó trở về hư không. Cứ xét tới. Vậy rồi sao? Vậy rồi sao? Vậy rồi sao? Nhiều khi mình viết nhiều mình cứ viết ra. Hồi đó tôi viết. Đánh dấu hỏi. Trả lời được rồi. Viết ra nữa. Đánh dấu hỏi nữa. Trả lời cho hết. Chừng nào trả lời không được. Thiệt. Thiện có chân lúc phải trả lời cho rõ rệt. Đó là chân lý. Nếu mình quá bận rộn này khi kia nọ tâm tư còn thiếu sáng suốt. Viết. Còn sáng suốt thì trong giây lát đã trả lời hết. Còn chậm là mình nên tiếp. Còn muốn thử thách để thấy cái quyền duy của trời Phật. Thì trong tâm mình nói là một ngày kia tôi phải hiểu hết. Rồi bỏ nó đi. Đó thiệt. Rồi một ngày nào đó nó nhắc lại cái câu mà mình hỏi. Từ hôm tháng nào bữa nay ra cái giải pháp gì vậy? Mình mới bái phục. Mình mới lĩnh hội được sự sáng suốt bên trên đã truyền bá cho mình. Một cách rõ rệt. Cảm ơn trời Phật. Cảm ơn sự quan chiếu của mọi nơi. Sự dẫn chiến tâm hồn mê muội của mình chứ không phải mình sáng suốt hơn họ đâu. Cho người phàm ở thế gian tưởng là tôi sáng suốt hơn ông Phật. Họ sai chỗ đó. Tưởng sáng suốt hơn cha mẹ họ. Họ sai. Tưởng sáng suốt hơn chúa thượng. Họ sai. Bên đạo không biết nói gì hết. Lấy văn chương tỏa sao cho hết, chỉ nói mê muội hai chữ đó thôi. Nhưng người ta mê muội đó thích những cái đứng đắn không sai. Tôi còn thích, và tôi còn mê. Lúc tôi hết thích, thì mọi sự sẽ hiện trước mặt tôi. Còn thích, còn mê. Mà hết thích, mọi việc sẽ đến với tôi. thì công bạc nó sẽ đến. Chứ còn thích là còn trên rồi. Tôi hết thích thì tôi thấy thì sao? Tôi đã quân bình. Thích không bị chạy quên bên nặng bên nhẹ. Hết thích rồi, quân bình rồi. Tôi tới đó không được thăng. Bây giờ tôi nói trước nghĩa chứ các bạn đâu có làm được. Nhưng một thời gian sau các bạn làm như thế. Đó, ngày hôm nay đúng như vậy. Thì lúc đó bạn thích là các bạn muốn thấy gì là thấy. Thay vì nếu tôi mê muội tôi chưa thấy. Phải tu tới đó rồi thấy. Thấy là hết mê muội rồi. Thấy từ chia sáng của mọi người, thấy màu của mọi người. Cái gì mọi người nó bao gồm ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan. Nó thấy tầm thường. Khi mộc thủy hỏa thổ thiên nhân thì phế thận. Trong đó nó chuyển qua ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan. Thì mọi người đều có hết. Mắt phàm là sao thấy. Thấy cái áo ở ngoài thôi. Đâu có thấy ở bên trong. Nếu thấy được bên trong thì thấy thanh điển ở bên trên. Thế không? Cho nên chúng ta phải cố gắng tu rồi sẽ thấy. Đừng nôn. Nôn chừng nào phải trở lại học. Ta chưa cho mình thi mà mình muốn thi thì ta cũng thi xong. Còn khó hơn ở thi à. Phải tuần tự. Bởi vì đâu phải một mình phần hồn không? Lục căn lục trần. Nhân viên trong này bò bay mấy cửa cũng phải đồng ứng thi một kỳ chủ nhân ông. Nhưng mà trình độ thấp thì học theo thấp, cao thì học theo cao. Trật tự một lần một chỉ chấm có một điểm thôi. Đáng cha lành chỉ chấm có một điểm thôi là thành đạo. Cho tất cả. Và trách nhiệm tất cả là chủ nhân ông. Đối với chỉ thiên địa này là trách nhiệm của chủ nhân ông. Mà chủ nhân ông không chịu cực lực tu hành thì làm sao ảnh hưởng được hạ giới. Mà muốn lãnh điểm thì làm sao lãnh được. Một mình chủ nhân ông không phải chỉ cần thiết nữa. Cả chỉ khi. Cho nên đấng cha lành làm việc chứ phải làm việc một người. Làm việc cho tất cả càng không vũ trụ thì tất cả phải đồng ứng trong một thời ngày điểm.
Những cái đó mới hiểu cái sự cao siêu sát suốt của một đấng cha lành vô cùng. Còn không hiểu cái đó để mê muội tâm tội cũng giảng cũng nói mà không thông. Phải dày công tu luyện. Chúng ta ở trong rừng người động loạn thì chúng ta phải tưởng ngay Đức Thích Ca ở trong rừng tu với con thú còn động loạn hơn con người. Nhưng Ngài vẫn phải thấp.
Nếu Ngài không khắc phục được thú dữ thì mạng của Ngài đâu còn mà thiếu pháp.
Ngài lấy cái gì khắc phục? Chỉ lấy sự thanh tịnh khắc phục mọi động giới, lấy thanh qua để soi sáng muôn loài vạn vật. Ngài mới được sanh tồn tại thế để chuộc cái tội tại thế gian và thực hiện từ bi qua cuộc khảo thí của đấng cha lành. Ngài mới đắc đạo.
Bây giờ chúng ta ở đây, ai kiểm soát người là đấng cha lành đang kiểm soát chúng ta. Bởi vì linh hồn là đại diện thượng đế.
Thấy rõ chưa?
Cho nên chúng ta phải cố gắng tu. Từ trong động loạn đạt tới thanh tịnh. Từ trong tối đạt tới sáng
lập. Những người vô vi này, những pháp khác không được cơ hội đó.
Nên những người cô vô vi mà đạt tới sáng rồi là người đã đạt tới dũng luôn một lần một. Cái trong động mà nó đạt được sáng là nó đạt luôn dũng luôn. Nếu nó không dũng, nó không vững tin lấy nó là không bao giờ có sự sáng đó. Thấy không? Nó sợ, nó thôi bộ là không được. Ma quỷ xuất hiện, thân thể ta cũng là ma quỷ. Đức Thích Ca trong rừng, thanh tịnh như thế đó. Ma quỷ thấy nha, tà ma quỷ quái phải nha. Thì bây giờ chúng ta tu ở trong rừng, tu tại thị, tu với nhân quần là tu trong rừng. Nhưng mà nếu chúng ta còn vun bồi tự ái nữa, thì chúng ta bị, sẽ bị thú dữ trừng trị. Mà nếu chúng ta dẹp bỏ tự ái rồi, chúng ta lấy từ đi để ảnh hưởng thú dữ, mới gì vậy? Sẽ linh tiên hóa. Thì thực hiện những chuyện tốt đẹp của Đức Thích Ca đã lưu lại trong cuộc hành trình. Quan Âm đã lưu lại trong cuộc hành trình của Ngài. Bây giờ chúng ta cộng với sự sáng suốt chăm non trực tiếp của Đấng Cha Lành. Tại sao chúng ta có sự tiến hóa chậm hơn Ngài đấy? Phải tiến hóa mau hơn Ngài. Đó là xứng đáng người nói tiếp của Ngài. Cho nên chúng ta dày công tu.
không nên vì lý do gì mà làm chậm trễ cuộc hành trình. Thể xác chúng ta không gửi bên ngoài, cần thiết có chút xíu ở bên trong thôi. Gom được là vốn có, gom không được là vốn phi tang. Phi tang thì chừng nào mới biến trở lại xây cỏ, biến trở lại thu Phật, mới biến trở lại con người. Các bạn ngồi tính toán mới nhức đầu lắm. Bây giờ ta gom được bao nhiêu gian rồi, cái vốn đó là vốn căn bản của mọi phần học. Mà nếu không chịu thì tự hại lấy mình mà thôi. Đúng mọi cơ hội tốt đẹp, cái nhóm vô vi đúng mọi cơ hội tốt đẹp, không thiếu sót một khía cạnh nào, chỉ chờ đợi nơi hành giả thực hiện mà thôi. Biển cái kia cái Phật mình hết, chỉ chờ mình đi thôi. Không ai mà được phước bằng người Việt Nam. Bên Tây Phương đâu có ai được, bên Tây Phương đâu có ai được nghe những lời đó. Nhưng mà sau này nhờ Quynh Thắng làm cái vụ đó, phải giúp, giúp cái đó là đại thức xuống người. Có gì thì giờ nên giúp cái đó được thoát. Phải nhớ rằng người đi trước đã phí thì giờ người cho mình đã tiếp tục phí thì giờ cho người khác. Cái đó là gương mặt. Bạn nào chỉ giúp dạy công tò mò làm được việc đó, tôi thấy rất mau kinh, không có chậm đâu, bắt lương đầy đủ, để pháp thuật, không đói đâu đó. Lúc đó mới thấy tất cả đều ở trong tay ngài, có cả điểm, có cả tiền để sống, không bị kẹt, dịch đi, dịch rồi sẽ gỡ, có khả năng thì kiếm ra gỡ để làm phước. Cái sự chuyển của cha tôi biết, nhưng mà nhiều cái tôi không chịu nói. Còn một ngày kia mọi người sẽ thấy thiệt hay, thiệt quyền diệu. Tôi có cái không nói được, nói ấp con người chứa đựng không nổi, chứa đựng không nổi. Người Việt Nam chạy giặt ra đây rồi mới thấy kinh sấm là có giá. Chứ hồi ở Việt Nam anh đi đánh tài xỉu, ai rảnh đi coi kinh sấm? Anh cũng lâu, ai rảnh coi. Bây giờ anh đọc hết, đọc hoài, anh hiểu. Thế là dành ưu tiên cho Việt Nam không? Rồi bây giờ Tây Phương mà nó dịch được rồi, coi nó nghiên cứu, rồi thấy dùng những danh từ còn hay hơn mình dùng. Nên nó chuyên tâm, khi mà nó ý thức rồi, nó chuyên tâm, nó dốc toàn lực để nó nghiên cứu thì mau lắm. Lăng cấn đi theo sau họ, cái gì cũng binh. Ai chồng cứu mà Tây Phương được là chỗ đó phải coi chừng. Còn người tu đắc rồi là Tây Tàu Việt cũng chỉ có linh hồn, chỉ cứu giúp linh hồn, không còn đâu có màu sắc. Đi cái chiều cao thì đâu có phân màu sắc. Nhưng bày ra tùy cái khí trợ. Ở chỗ người uống nước này nói tiếng khác, ở kia uống nước này nói tiếng khác. Thì một người ở miền Nam chạy ra miền Trung thì ở nghĩ khác uống cái nước ra rồi nó nói cũng cãi cãi như miền Trung. Rồi người miền Trung vô miền Nam rồi nói thế, rồi cũng dính miền Nam là cái nước thay đổi. Thế đó không có thành vấn đề quan trọng. Quan trọng là phần họ điểm linh quan. Đức Chúa Trời đấng cha lành chỉ rước điểm linh quan thôi, chứ không phải giúp sự ô trợ. Cho nên chúng ta tu cho nó mở mỗi niên châu rồi chúng ta có tự nhiên có ngày giờ vinh quang để hỏi họ. Chỉ chờ hành giả thôi. Mà hành giả bê bối là tự thi lấy họ thôi. Ân trên không biết làm gì hết. Rồi hôm nay cũng đầy đủ rồi. Cảm ơn gia chủ, cảm ơn các anh em. Nhưng từ mọi tâm hồn được dự sinh thanh chỉ của Thượng Đế,
nó mới rửa sạch. Mình phải khóc với nó để đổ cho nó. Cho nên cha kêu là sinh danh cha, tôi không sinh. Cho nên sinh danh cha khóc hoài, khổ không, tôi không sinh. Tôi sinh bạn để nó bớt khóc.
chứ không thấy tình cảnh tội nghiệp thì nó khóc quả. Anh cha cứ khóc hoài, nằm nó khóc hoài, không ăn. Bởi vì chân lý thấy rõ, nhưng mà người phạm thấy không rõ. Nhưng mà đó là con ngài. Sự đau khổ của người thường không bằng sự đau khổ của cả con vũ trụ. Thôi vậy. À, con vũ trụ là con cái bao bì của mình bị cày chữa đau hoài. Không lại đâu có đau bao nhiêu, hoài mới đau nhiều, bị bảo bọc đó mới đau nhiều, sự trách nhiệm nó mới đau nhiều. Cho nên nhiều khi cha nằm khóc, tụi nó không biết đâu. Không ai. Hồi thì nó nhớ ông Tam thật, không phải vậy. Khóc con ta nó có ý nghĩa lắm. Tưởng hữu. Đây người ta sẽ chỉ cho cộng sản. Người lãnh đạo phải quy hạ cha mới. Ta có thấy khi tình chưa làm. Thế chưa. Tôi làm là nó phải quy hạ. Và sau cái quy hạ nó cứu rỗi nhiều lắm. Lúc đó vô duy nó bành trướng tại Việt Nam. Không ai dám ra làm điều đó. Thời gian giải phóng rồi chỉ có một mình tôi lủi hủi làm hoài. Thằng tu thuyết đạo cho tôi là đạo. Thế gì? Cộng sản là chống rồi. Lè đạo ra là nó chặt. Cho người ta thấy cái quyền đi. Không làm gì nổi. Mà mình còn xâm nhập vô từng lớp của nó. Cán bộ tụi nó cũng học kín chưa công khai. Nhận làm đệ tử học tu. Đâu phải dễ cao, dễ dạy cấp bậc cao. Tổng thống phủ có sách thầy tám, tôi cầm đạo. Tổng thống không có. Thì ráng để đi tới chứ. Còn chăn chơi gì nữa. Đi tới một bước là minh một bước rồi. Tới đây có bao nhiêu ngày là minh rồi. Sao? Đi tới nó còn minh hơn nữa. Tới nữa mình đạt cha. Mình rao giảng khắp thế giới được. Không phải một cái mộng muốn làm cha để làm gì. Thì chương trình nó thực hiện để mình trở lại để cứu độ chúng sanh. Dù cho đóng đinh đi nó cũng không nghĩa gì. Hiểu chưa? Nó hiểu cái đó. Thế sư khi chịu nổi sư khi mới thành công. Tại sao mình chịu không nổi để được hưởng cảnh đời đời. Giờ phải cố gắng thực hiện tình thương. Luôn luôn mình đi đụng phải những người chống bán. Nhưng mà mình cũng phải gửi tình thương. Người đã chống chừng nào mình phải nhịn để đổ cho họ. Trong thực hiện. Không nên nghĩ sâu về họ. Vì họ chưa hiểu mà thôi. Họ đâu có cái dụng ý đó. Nghe không? Chính họ chưa biết họ là ai, tại sao mình trách họ? À, cho nên tôi dặn trong đạo hữu không có trách qua trách lại, vì họ chưa hiểu họ mà mình chưa hiểu mình. Thì cái ai trách ai là đúng. Còn tâm lý thế gian như đó là tầm bợ nghĩa lý gì. Mình chưa hiểu mình, ta chưa hiểu người ta trách cái gì. U ơ linh trình, vô bể khổ trầm luân đó thôi. Mình biết dẫn giải về Thượng Đế là mình trên đường Thượng Đế. Mình đâu phải ăn lương quảng cáo Thượng Đế đâu. Bạn thấy chỗ đó không? Thấy rõ chưa? Mình ở trên đường về hưởng thụ của Thượng Đế. Mình mới dẫn giải nó. Mà dẫn giải đó không phải là tầm thường, được phi thường. Thấy chưa? Vì khi cái trí tuệ của mình chuyên cấp. Mà những lời nói đó mình tạo, chính mình tạo không được những cái ai. Thượng Đế đang dẫn mình trở về. Còn nếu mình không nói làm sao mình về được. Thấy chưa? Ngài đang dẫn mình. Thôi đừng thấy nó hoang mang. Cái gì chứ mà hoang mang. Nếu người khác nói như mình thử coi. Không nói. Nó không có sự hướng độ của bề trên. Sao nó nói? Thì nó nói thử coi. Nó 5 phút thôi. Nó không nói. thấy chưa? Mà nó có nói ra cũng sai lạc. Thì mình chỉ có hỏi sự bổ túc cho nó. Hỏi cái đó ai cho mình? Thấy không? Cái đó là cái sự siêu độ bề trên. Thì đừng có nói là hoang mang. Người khác nói thì có không? Được không? Không có đâu. Người khác không làm được điều đó. Cho nên mình phải làm nhiều. Nhiều lần nữa gì? Mình biến luyện bỏ Thượng Đế để trở về Thượng Đế. Tại sao mình không làm? Ta đâu căn cứ như sách vở đâu. Kinh kệ đâu. Không. Được. Lúc đó là cho không làm chủ được nữa đó. Chỉ nói thôi. Nhưng mà tất cả suy nghĩ đó rồi. Ta làm vậy.